ามนี้ฝังขึ้นผัดไทยยาห้องนายและกระหม่อมขึ้นหันเจ้าคองดูหญิงขี้ไทยห้องนายคองดูบินเดินไทยกันได้กว่า10น้ำว่าmột người bạn giới thiệu lúc đó thì con cũng chưa biết về Phật pháp nhiều. Có một người bạn giới thiệu cường này lên nghe thầy Thích Nhật Từ đó, ông nói hay lắm, nói vậy hả? Rồi để tao nghe thử coi. Thì cái qua một lần này con nghe không thân thích và cũng từ đó thì cái này đã 10 năm trong phone của con á là thầy là người đầu tiên mà con đau đớn rất nhiều bài giảng của thầy. Và có những bài thì con nghe một lần, có những bài thì con nghe đi cũng 5-7 lần. Và những cái điều mà thầy giảng dạy trong cái bài pháp đó, có những bài thì con có đáp thực hành, nhưng mà có những điều thì con chỉ là một con người thường thôi, nói thì dễ nhưng mà thực hành thì không dễ, thưa thầy. Nó cũng rất khó. Và hôm nay con đến đây để thứ nhất là được gặp thầy qua hình tượng thầy, qua báo là cái duyên của con. Qua 10 năm nay con cũng muốn về Việt Nam để gặp lại, gặp được thầy, nhưng mà con cũng chưa được duyên về lắm. Hôm nay thì thầy đến đây thì đó là một cái phước cho con được gặp thầy hôm nay. 10 năm nay thầy cũng không thay đổi gì mấy qua thầy, như thầy nói, thầy tươi hơn, cười vui hơn. Nhưng mà có lẽ là nghiệp lúc trước thầy có sao, thầy vẫn không cao lên được. Dạ, anh là Phật. Thêm một cái điều con muốn hỏi đây là những cái bài pháp thầy dạy thì con có một cái điều khúc mắc nhất trong cuộc đời của con, đó là về thân phụ của con, người mà sanh ra con. Con biết người cha rất thương con, nhưng mà con không hiểu vì sao có một cái oan khiên nào từ muôn đời muôn kiếp đối với con và thân phụ của con. Con không thể nào, con lo rất nhiều cho thân phụ của con, nhưng về tình thương thì con đứng hôm nay trước mặt thầy và Đức Phật, con thật sự con không có tình thương đối với thân phụ của con. Và cái điều đó đó là con không thể nào nói được cái điều mà nó có thể là nó cắn sẽ nó làm con, mà con không thể nào diễn tả được tâm trạng đó. Con không vượt qua được cái điều đó. Đây là người cho mình cuộc đời này, đem mình ra cuộc đời này. Phật đã dạy cha mẹ là hai vị Phật ở trong nhà mình, trước khi mình ra đó là người Phật sống của mình. Mình phải lo lắng trước để trả ơn đó. Con biết được điều đó, nhưng mà đối với người cha con không thể nào vượt qua được. Con không thể, con muốn có một cái tình thương, con vẫn lo trước đầy đủ, nhưng mà cái tình thương con thật sự là con không thể nào đến được với cái điều đó. Và con hôm nay con kính nhờ thầy. Dạ thưa các con.
Trước nhất tôi bày tỏ lòng thông cảm về khó khăn mà anh đã trải qua với thân phụ. Vì đây là việc nhạy cảm. Lát nữa thì nếu anh rảnh ở lại thì tôi sẽ góp ý riêng. Còn bây giờ thì tôi xin chia sẻ chung thôi. Ai lâm vào những hoàn cảnh như vậy đó thì có thể thực tập một số điều như sau để nỗ lực khắc phục và vượt qua. Điều một á, chúng ta phải tin rằng tất cả mọi bế tắc đều có giải pháp qua việc phân tích nhân quả. Bài kinh Tứ Thánh Đế được Đức Phật giảng đầu tiên đó gồm có 4 bước. Bước 1 á, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực giữa mình một người nào đó mà anh đã thừa nhận đó. Bước 2 đó là truy tìm các nguyên nhân. Đây là yếu tố quan trọng. Mình thử đặt ra những cái câu hỏi tại sao. Đối với những người lớn tuổi như cha tôi, mẹ tôi hoặc lớn hơn, tôi rất là kính trọng, mà cha tôi thì tôi không thể làm được tương tự như thế. Thử đặt câu hỏi và tìm đâu là nguyên nhân. Có thể nó phát xuất một biến cố nào đó liên hệ đến là lòng giận dữ, lòng tham, sự si mê, sự cố chấp, vân vân. Thì khoanh vùng được điều đó là chúng ta sẽ khắc phục được nó hết 70%. Bước ba đó là tin tưởng rằng hạnh phúc là có thật, cao nhất là niết bàn, nơi mà khổ đau và nguyên nhân nó đã kết thúc. Và trong tình huống bế tắc giữa hai người nào đó đó, thì chúng ta tin rằng là tôi sẽ phục hồi lại hạnh phúc đã bị đánh mất, và có niềm tin đó, và phải nghĩ rằng là tôi sẽ đạt được điều đó. Và bước 4 đó là thực tập bằng con đường, chứ không có mong cái sự may mắn như là một phép nhiệm màu xảy ra với chúng ta, vì hạnh phúc không tự nhiên mà có. Dĩ nhiên là chúng ta không tốn tiền để mua, nhưng ít ra chúng ta phải thực tập. Thì Đức Phật dạy nó có 3 trụ cột thực tập. Thứ nhất là phát triển trí tuệ, tức là sự hiểu biết, thì gồm có chánh tri kiến, tức là tầm nhìn đúng, và chánh tư duy, tức là tư duy tích cực. Phần lớn các bế tắc và nỗi khổ niềm đau đều gắn kết với tư duy tiêu cực. Tư duy tiêu cực bao gồm là cường điệu quá vấn đề, thành kiến quá vấn đề, chủ quan quá vấn đề. Rồi đó là chúng ta trở nên là mặc cảm tự ti, và là giận tức ôm cái đó trong lòng. Bây giờ khắc phục cái phương diện này đó thì nó sẽ tháo bỏ rất là tốt. Trụ cột thứ hai đó là đạo đức, tức là nói lời đạo đức, rồi hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Cái này nó là cả một quá trình thực tập. Và phương diện trụ cột thứ ba đó là thiền định, gồm có chánh niệm, tức là làm chủ cảm xúc trong đi đứng nằm ngồi, nói đến đồng tình thức ngủ. Và chánh định cao nhất đó là xả niệm thanh tịnh, để mình buông những cái quan trái đó, những cái gút mắt đó, những cái trở ngại đó và cái khó ứng xử đó. Thì đó là cái công thức chung mà Đức Phật đã dạy, có thể áp dụng cho mọi tình huống, dù là chuyện chính trị, xã hội, tôn giáo, kinh tế, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân, đều có thể áp dụng chung cái công thức này được. Và nên anh thử truy tìm đâu là nguyên nhân, thì tự động chúng ta sẽ tìm được giải pháp. Việc hai đó, trong một bài kinh mà tôi tạm gọi đó là soi gương nhân cách, thì Đức Phật có dạy đó là có một số người đó lời nói rất vô duyên, căng thẳng, khó chịu, chì chiết, nặng nhẹ, mà chúng ta với tư cách là người nghe đã cảm thấy phiền não dữ lắm. Thì lúc đó chúng ta liên tưởng rằng là mặc dầu thế nhưng người đó có một trái tim tốt và có một hành động là thiện lành, cho nên thay vì chấp vào đó thì mình liên tưởng đến hai điều tốt này để mình quên đi. Ở một tình huống hai đó là một người nào đó có cái lời nói không khéo léo, không hay, nhưng mà cũng có đồng thời là có những hành động chướng tai gây mắt làm cho mình khó chịu dữ lắm. Thì lúc đó chúng ta liên tưởng rằng là vì người ấy tức là hiểu sai vấn đề, hoặc là đang bị dẫn dắt bởi cái tâm tham, tâm sân, tâm si, cho nên thay vì ghét người đó thì hãy trở về lòng từ bi, thương người đó và tìm cách giúp họ vượt qua. Ở đây đó mình xem mình như là bác sĩ đi, và người đó là bệnh nhân, và bệnh nhân nào cũng cần được cứu giúp, nhất là bệnh nhân về cái nỗi khổ niềm đau ở trong tâm. Thì bằng nhận thức đó chúng ta liên tưởng tâm từ bi. Ví dụ như anh thích các con vật đi, chẳng hạn con chó, con mèo, mình thương, cưng chiều, dẫn đi ra ngoài đường, thậm chí là tắm rửa, rồi bị bệnh là đem đến nhà thương thú y chăm sóc rất là tận tình, thì chúng ta cũng liên tưởng rằng là những người khác tôi cũng có thể làm tương tự hoặc nhiều hơn thế, và đoạn này đó là người thân của tôi, người mang cho tôi được sự sống, thì tôi phải có trách nhiệm để làm việc đó tốt hơn mình. Đó, và việc thứ ba là mình nghĩ rằng đó, nếu tôi và người thân của tôi có một quan trái thì quan trái đó đã đến lúc phải được đặt xuống, phải lưu quyết tâm là tôi phải đặt được xuống. Đó, thì trước sau gì bằng nỗ lực, bằng tư vấn, bằng cái kiên nhẫn tích cực, bằng cái sự hiểu biết cảm thông rộng lượng, tha thứ, bao dung quảng đại, thì chúng ta sẽ đặt được cái gánh nặng đó xuống. Chẳng hạn như vua A Xà Thế xóa ngôi và giết chết cha mình ở trong ngục. Thì trước khi qua đời đó, vua Tần Bà Sa La đã nhờ vợ của mình là hoàng hậu Vi Đề Hy đến gặp Đức Phật ở núi Linh Thú, rồi truyền đạt lại cho ông. Rồi những cái ngày về giờ cuối đời đó thì ông luôn luôn tâm niệm như thế này nè: bao nhiêu ân quán giang hồ trái ngang giữa con và con trai của con là A Xà Thế đó, xin khép lại ở kiếp này. Con mong cho A Xà Thế đó sẽ trở thành minh quân, nhờ đó đó mà thần dân của nước Ma Kiệt Đà này được hạnh phúc. Thì sau khi là phát nguyện như thế đó, thì vua Tàng Hoà Sa La đã nhắm mắt và trút hơi thở cuối đời. Thì bằng cái sự cao thượng đó đó, thay vì thù hận, thì Tàng Hoà Sa La đã đạt được ước nguyện sau khi chết, đó là con trai của ông đó là được Đức Phật cứu giúp và trở thành vị minh quân và cai trị đất nước đó, theo công thức mà Đức Phật gọi là chủ nghĩa pháp trị. Ha, bây giờ gọi là chủ nghĩa pháp trị, Đức Phật gọi là chuyển lương thánh vương. Chuyển lương thánh vương là lấy luật pháp cai trị đất nước. Ha, ngoài ra đó, cái sự cai trị đó phải được hỗ trợ bằng đạo đức và trí tuệ để mang lại hạnh phúc cho số đông, cái an lạc và cái lệ lạc cho nhiều người. Thì đó là những cái chia sẻ bao quát, vì nó có những cái tế nhị thì lát nữa anh gặp riêng thầy. Thì thầy mong rằng đó là biết đâu nhờ cái nhân duyên lần với nhau thì mọi việc có thể đạt đến một cái kết quả ở mức độ tốt nhất tương đối có thể.
Thầy cho con hiểu về thế nào là có hiếu và bất hiếu trong cái nhìn của đạo Phật. Bởi vì cái người mà ở Việt Nam á, bậc cha mẹ có cái khuynh hướng là nuôi con thì con phải báo đáp. Còn trong khi cái môi trường sống nhờ hoạt động của bên Mỹ á, thì cha mẹ không có cái ý nghĩ đó, là chỉ nuôi con và cái chuyện con nó lớn và trưởng thành nó sống như thế nào đó là cái gì của con cái họ, miễn sao họ không có làm cái gì phạm pháp là thôi là được rồi. Cho nên cái người cha mẹ bên Mỹ á, có khi nào mà nghĩ là con mình phải trả cái gì đó mà còn phải chi cái gì đó, cho cái gì đó vậy. Nhưng mà trong khi cái bậc cha mẹ ở Việt Nam á, thì nghĩ là con cái thì gửi tiền phải chu cấp phải này nọ gì, cái khi nào á, là có hiếu và mất hiếu, có bị ảnh hưởng bởi cái môi trường sống hay không? Cảm ơn bà.
Đây là câu hỏi rất là thực tế, liên hệ đến luật pháp và hai nền văn hóa Việt Nam và Hoa Kỳ. Người Trung Quốc và những người Việt Nam ảnh hưởng theo Do Giáo thường quan niệm nuôi con đãi lão, tức là nuôi dưỡng con cái bây giờ chỉ mong chờ khi tuổi về già đó mình được con cái chăm sóc như một sự hồi đáp. Cái đó được gọi là báo hiếu. Đạo Phật thì không có yêu cầu cái kỳ vọng đó, mà thực tế thì Đức Phật dạy đó là các bậc cha mẹ với tư cách là thế hệ đi trước có trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm dân sự dẫn dắt con em của mình là được ăn học đến nơi đến chốn, thành công lập nghiệp, có danh phận để được hạnh phúc ở trong đời. Đó là cái mục tiêu duy nhất và quan trọng mà các bậc làm cha mẹ cần phải là nỗ lực để đạt được. Về phương diện này đó thì tôi cho rằng là các bậc cha mẹ Việt Nam làm rất tốt. Chẳng hạn như cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại lập nghiệp từ hai bàn tay trắng với những cái ám ảnh khổ đau quá khứ, ấy thế mà đó đã nỗ lực hết mình để cho con em của mình có người trở thành bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, nha sĩ, luật sư, có người tham gia chính trị, có người có vai trò vị thế xã hội rất là cao ở Hoa Kỳ. Mà các cộng đồng khác như là ở Canada, Úc, châu Âu và đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là không thể nào bị kẹt. Thì đó là cái đóng góp rất lớn của các bậc cha mẹ Việt Nam ở Hoa Kỳ, rất đáng được trân trọng. Về học thuyết báo hiếu đó thì ít nhất là chúng ta có đến 3 bài kinh: kinh Tâm Địa Quán, kinh Du Lan và kinh Tăng Chi. Thì tổng hợp 3 bài kinh này đó, chúng ta thấy là nội dung mà một người con hiếu thảo, mặc dù là cha mẹ mình không kỳ vọng, không bắt buộc, Nhưng mà với một cái tình người và sự hồi đáp đó, sẽ nỗ lực làm những điều như sau. Thứ nhất, khi còn là tuổi đi học thì vâng lời cha mẹ học đến đây đến chốn, tức là tận dụng cái phước và sự lo lắng của cha mẹ để học. Vì mặc dù học không phải là con đường tốt nhất, nhưng mà vẫn có thể được xem là con đường ngắn nhất để lập nghiệp thành công, cải thiện được cái hoàn cảnh gia đình và xã hội. Điều hai là khi có được cơ hội nghề nghiệp độc lập, lương bổng ổn định, thì trong kinh đó, Đức Phật đề nghị những người con được gọi là hiếu thảo đó chia cắt tiền lương của mình ra bốn phần. Phần một đó, là chi dùng cho bản thân hàng ngày. Phần hai để dành ở trong ngân hàng qua hình thức tiết kiệm. Phần thứ ba đó là hiếu thảo với cha mẹ ruột của mình. Và phần thứ tư đó, là làm các công tác từ thiện qua việc đóng thuế và giúp cho những người kém may mắn hơn mình. Thì dĩ nhiên là vào thời Đức Phật đó, thì cái việc báo hiếu được đề cập đến là 25% lễ tức thu nhập. Cái đó rất là cao. Và bây giờ thì các bậc cha mẹ đó, thì thực tế là đâu ai có mong còn như thế đâu, ngoài trừ một số thiểu số mà. Còn đại đa số chỉ mong con mình thành công là vui rồi. Cho nên đó, thì chúng ta cũng nên đó là biết chia sẻ. Vì báo hiếu không thể nói bằng cái miệng được, mà nói là mình thương một người nào đó. Nhưng mà khi mình cha bị bệnh, mẹ mất tuổi lao động, không thể tự lo cho mình được, mà mình đưa lý do là gì? Mình không có tiền, thậm chí là mình chối từ, xem là cha mẹ mình phải tự lo thôi, thì cái đó là điều không nên. Cho nên mình trang trải một cái khoản nào đó mà trong phạm vi mình có thể làm được. Cái đó có nghĩa đơn ra đi là tình người đi. Nếu mình không có quan tâm về cái sự hiếu thảo thì biết ứng xử tình người cũng giúp cho chúng ta phải làm việc đó. Vì ít ra người mẹ cho mình 10 tháng ở trong bào thai, 3 năm bú mớm, rồi 12 năm đó là dẫn dắt đi trường học, và quan tâm chăm sóc lo lắng dẫn dắt hướng dẫn làm tất cả mọi thứ có thể. Thì bây giờ mình cũng hồi đáp lại về phương diện nhân quả thôi. Và đó là một cái nhu cầu rất là cần thiết và không thể thiếu. Điều ba, báo hiếu về phương diện tinh thần. Đó là người con hiếu thảo đó phải trở nên là người gọi là sống hạnh phúc, tức là không được quyền tự tử, không nghiện ngập, không rượu chè, không cờ bạc, không hưởng thụ thực dụng thấp kém, để sống hạnh phúc ở trong đời. Thì đó là cái cách báo hiếu về tinh thần. Khi biết cha mẹ già có những cái tật xấu, những cái nghiện ngập, thì người con hiếu thảo phải khéo léo đừng để cha mẹ mình va chạm cái tôi tự ái, lắng nghe con cái và thay đổi thói quen sống, kỹ năng sống. Thì đó là cái cách báo hiếu rất quan trọng. Và phải dẫn dắt cha mẹ hiểu Phật Pháp, thực tập Phật Pháp để có hạnh phúc ở tuổi già. Thì bằng cách này đó, cha mẹ nào nghiện phim chưởng, phim tình cảm quỷ mị nhiều tập, thì con cháu hiếu thảo không nên chiều theo. Vì sau thời gian coi á, thì mẹ mình, cha mình á, sẽ bị là mỡ trong máu, mỡ trong gan, béo phì, trầm cảm, bệnh tật. Thậm chí coi nhiều quá, từ 6 tiếng đồng hồ trở lên á, thì có thể bị rối loạn tâm thần, quan tưởng và sợ ma. Cho nên á, người con hiếu thảo không thể chiều theo những điều đó. Còn trong nền dân quốc phương Tây, ở tuổi già thì bậc làm cha mẹ phải chấp nhận tình trạng nếu mình không có nhà cửa riêng thì phải vào nhà dưỡng lão thôi. Vì ở đây nó có hệ thống an sinh xã hội tốt và có nhiều người bạn già để có thể an ủi nhau, chia sẻ với nhau ở tuổi cuối đời, và không xem chuyện đó là bất hiếu. Còn nền văn hóa Việt Nam đó, nó cũng có một số điểm đồng, đó là gắn liền với cái văn hóa hiếu đạo. Đạo hiếu được xem là đạo Phật, đó là một phần rất quan trọng. Cho nên nhà ở đây, nhất là nhà Mỹ, không có chỗ nào gọi là sang trọng bằng nhà Mỹ đâu. Ở châu Âu tôi đã đi 3 lần, 10 mấy nước, thì nhà bé xíu à. Ở Nhật Bản nhà còn nhỏ nữa, chỉ có Mỹ là nhà to nhất, có nhà đó là cả 1000 mét vuông hay là 500 mét vuông. Do đó để cha mẹ mình ở trong nhà không phải là chuyện quá khó khăn. và đừng có biến cha mẹ mình trở thành ô xin cho cháu của mình hay là con của mình là điều không nên. Mà để cha mẹ mình phải thư thái, thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc, không bận rộn ở tuổi già, để gọi là chứng kiến được sự hạnh phúc và thành công của mình ở trong một đời người. Thì bằng cách đó thì tôi tin rằng đó là người như thế sẽ mang lại cái chất lượng hạnh phúc rất là cao cho cha mẹ của chúng ta. Mặc dù luật pháp ở đây đó cho phép mình không cần phải làm những điều đó, nhưng là một người ứng xử đạo đức và cao thượng, chúng ta nên tình nguyện làm, chứ không phải là để cha mẹ mình nài nỉ gian sinh mới được làm.